đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ. Và chiều nay chúng ta tiếp tục học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Và chiều nay là kỳ thứ 41. Hôm nay mình học bài kệ thứ 25 là bài thọ thực. Trong cái bài kệ thọ thực này á, mình sẽ học và phụ thêm cái phần nghi thức qua đường, tại vì nó liên quan với nhau chung một bộ. Mà trong này thì trong cái quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu thì không có cái phần cúng qua đường, chỉ thuần những bài kệ thôi. Thì mình sẽ sau cái bài thọ thực á, hai bài thọ thực thì chúng ta sẽ thêm cái phần qua đường. Bởi vì khi học cúng qua đường á, thì nó mới ra cái bài kệ xuất sanh, nó mới ra cái bài thị giả tống thực. Còn không thì nó không đủ một bộ. Thọ thực là tới giờ ăn bữa trưa đó. Thì chúng ta thường ở trong chùa gọi là thọ trai. Quý vị có thể mở cái ngoặc rồi là để là thọ trai. Chỉ có buổi trưa thôi chúng ta gọi là thọ trai. Vì thường người tu theo luật thì chúng ta chỉ ăn có một bữa thôi. Cho nên cái bữa thọ trai đó là cái giờ chính thức của mình. Còn như mình ăn sáng thì gọi là tảo thực. Chữ tảo là sớm, chữ thực là ăn, ăn sáng gọi là tảo thực. Ăn trưa gọi là thọ trai, ăn chiều gọi là dược thực. Có khi là tiểu thực là mình ăn nhẹ. Mình ăn chiều có hai cách gọi, tiểu thực hay là dược thực. Như vậy thì mình biết là cái bữa ăn chính của mình là ăn trưa, là thọ trai. Và ngày xưa các thầy phải đi khất thực, vì vậy mà sẽ phải về chùa trước 11 giờ sáng. Tại vì mình về rồi còn phải rửa tay rồi chuẩn bị phần cúng dường, cho nên là thủ tục cúng dường là cũng mất 15-20 phút rồi mới bắt đầu ăn. Cho nên là hãy qua 12 giờ là quá ngọ. Và những vị nào giờ ngọ là mấy giờ? Giờ ngọ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa. Hãy qua 1 giờ trưa thì không còn giờ ngọ, cho nên chánh ngọ là 12 giờ. Đầu giờ ngọ là 11 giờ sáng, chánh ngọ là 12 giờ trưa. Rồi khi mà qua tới, khi nào đồng hồ điểm ngay 1 giờ là qua giờ mùi rồi. Hồi xưa người ta xài 12 con giáp. 12 con giáp á, để gọi ngày, giờ, tháng, năm đều sử dụng 12 con giáp hết. Hiểu ý không? Ví dụ như ngày giờ ngọ là giờ con dê con ngựa đó. Năm ngọ là năm con ngựa, tháng ngọ là tháng ngựa. Cho nên ngày xưa người ta không có xài giống mình bây giờ là số gì hết trơn á, lấy 12 con giáp ra gọi năm tháng ngày giờ. Thí dụ như mình để dễ tính á, tháng giêng là đầu năm của mình phải không? Thì tháng giêng là tháng dần, là tháng cọp. Cứ tính vậy là dễ nhớ. Tháng giêng là tháng một, tính theo âm lịch á. Mà hễ là âm lịch của mình là tháng giêng thì tháng đó là tháng dần. Rồi từ đó đếm lên, dần nó bắt đầu từ đây nè. Tất cả 12 con giáp nó nằm trong bàn tay của mình. Tí là mình để cái ngón cái mình vô đây là thành tí rồi đó. Sửu là ngón giữa nè, Tý Sửu Dần, Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất Hợi, 12 con giáp nằm hết trong này. Thật ra là người ta tính ngày, tính giờ, tính năm, tính tháng gì, nó nằm hết trong lòng bàn tay mình. Cho các vị mà người ta giỏi về cái môn này, người ta hay nói đùa đó. Nghĩa là coi như là sơn hà, vũ trụ, thời tiết, ngày tháng, âm dương gì, nó nằm hết trong bàn tay của mình. Thậm chí người ta còn biết được, ví dụ như cái người đó, tuổi đó, mất vào ngày đó, cái năm đó nó ảnh hưởng gì, thí dụ vậy. Nếu mà ai giỏi về cái môn đó, người ta theo cái 10, người ta gọi là thập nhị hình long, 12 cái bộ phận của con rồng, để người ta biết được rằng cái người thân đó mất ngày đó, mất cái năm đó, tuổi đó, mất năm đó, có ảnh hưởng gì đến con cháu hay không, nếu mà họ tin vào cái đó. Nhờ cho nên mình nói là cúng ngọ. Ở chùa mình có nghi thức cúng ngọ. Cúng ngọ là cúng cơm trưa cho Phật. Thành nữa ra thí dụ như á, tại vì ở chùa mình có cái lệ rồi, sáng là mình cúng ngọ. Cho nên á, là dù mình có quá đường vẫn có cái lễ cúng ngọ. Chứ thật sự ra, thí dụ như hôm nào mà kẹt quá, thí dụ vậy ha, không có phần cúng ngọ, cúng quá đường cũng được. Tại vì mình cúng quá đường thì cũng cúng dường thanh tịnh pháp thân, là cũng như cúng ngọ rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta thành một cái nghi lễ, hiểu không? Thành trong chùa nó đã thành một cái quy định, sau giờ công phu sáng thì 10 giờ cho tới 11 giờ khoảng đó, mà thường là chắc chùa là cúng từ 10 giờ tới 10 rưỡi là khoảng đó là cúng ngọ rồi, để 11 giờ qua đường. Có nhiều chùa qua đường sớm hơn, 10 giờ là cúng ngọ rồi, để 10 giờ rưỡi qua đường. Còn mình thì 11 giờ rưỡi qua đường, 10 giờ mình tụng kinh. Thì trước khi mình tụng kinh mình cúng ngọ. Cho nên nhớ ngọ là sở dĩ gọi như là bởi vì người ta lấy 12 con giáp để người ta gọi tháng, năm, ngày, giờ đều xài 12 con giáp hết. Cho mình ăn trưa gọi là ăn ngọ là 12 giờ trưa đó. Tại vì người ta sử dụng 12 con giáp trong 12 canh giờ. Giờ Tí là 11 giờ đêm. Cứ từ đó mà đếm dài ra tới buổi sáng. Thì tới 11 giờ sáng là rồi giờ ngọ rồi đó. Thì ở đây mình kêu là thọ trai. Thì khi mình thọ trai đó là mình đi theo cái thứ lớp, là mình đắp y rồi ôm bát. Thì cái việc đầu tiên của mình là ôm cầm cái bình bát. Thì mình dỡ nắp bát ra. Bữa hôm mình học bài kệ triển bát rồi. Triển bát là mở nắp bát ra. Thì mình như lai ứng lượng khí ngã kim đắc phu triển. Nguyện cộng nhất thiết chúng đẳng tam luân không tịch. Đó là kệ triển bát. Tức là mình cầm bình bát và dỡ nắp bát. Rồi bây giờ mình dỡ nắp bát thì mình thấy cái bát không. Thấy bát trống thì mình đọc bài kệ bát trống. Và ngày xưa đại chúng nhớ là mình đi khất thực. Khất thực á, có hai lý do. Nếu mà nói về thân á, thì chúng ta xin cơm của Phật tử, của đàn Na Tín Thí để nuôi thân. Còn nếu mà nói giáo pháp á, là chúng ta xin giáo pháp để nuôi tâm, nuôi cái đời sống tu hành của chúng ta. Cho nên á, mỗi ngày chúng ta nghe pháp là chúng ta đi khất thực đó. Chúng ta khất thực là khất khất thực giáo pháp để cho tâm. Còn mình xin cơm là nuôi thân. Cho nên ví dụ như có nhiều khi mình cơm ăn dư nhưng mà không có pháp thì cũng đói đó, đói pháp. Cho nên cô hồn ngạ quỷ đó, người ta đói cả hai thứ, vừa đói pháp vừa đói thức ăn. Vì đói pháp cho nên mới sanh cái tâm bỏng sẻn keo kiết. Và vì sanh sống bằng cái tâm bỏng sẻn keo kiết cho nên dễ đọa lạc. Cho nên khi đọa vào trong cái đò lòi ngạ quỷ thì đói cả pháp, đói cả thức ăn. Cho nên cái nghi thức cúng thí thực cô hồn á, trước khi mình cho người ta ăn mình phải nói pháp cho người ta nghe. Nói pháp bằng cách nào? Quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ. Rồi nói cho họ nghe cô hồn đói khát khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Thật ra cái bài đó là cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ hãy nghe nửa bài kệ của kinh Hoa Nghiêm, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh, có nửa bài thôi. Bài kệ đó nguyên bài mà giờ tôi cho quý vị nghe nửa bài thôi. Nửa bài đó là gì? Nhược nhân dục liễu tri, nếu người nào muốn biết ba đời tất cả Phật, chỉ cần quán pháp giới tánh này tất cả đều do tâm tạo. Nếu tâm anh không có bỏng sẻn thì anh đâu có sống bằng cái tâm niệm bỏng sẻn. Và vì tâm niệm bỏng sẻn là nhân cho nên đọa làm cái loài quỷ đói là quả. Cho nên á, con người mình nhiều khi đồ thức ăn thì dư mà đời sống hiểu biết tâm linh không có, cho nên mình đói pháp. Vì vậy mà chúng ta làm cái người khất sĩ. Khất sĩ là người xin ăn, mà xin ăn ở đây có hai ý nha. Xin ăn có hai ý: xin cơm của đàn na tính thí để nuôi thân, xin giáo pháp của chư Phật để nuôi tâm. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều làm hai việc: nuôi dưỡng thân tâm. Thì mà nuôi thân tâm mà nuôi dưỡng thì nó quân bình. Có ăn mà có tu, cũng giống như mình nói là có ăn mà có làm vậy đó. Không, thì cơ thể nó quân bình. Nếu mà mình chỉ làm không, ăn không mà không làm thì nó béo phì, mà làm không mà không ăn thì nó ốm o. Cho nên mình có hai thứ, vừa ăn mà vừa làm. Vì vậy mà Tổ Bá Trượng ngày mới dạy thế: một ngày không làm, một ngày không ăn. A day without food, hay là a day without work and then without food. No food, no work, no food. Không làm là không ăn. Rồi, bây giờ khi mà mình đi khất thực, mình đem thức ăn, bây giờ mình dở bát ra, mình thấy bát trống. Thấy bát trống thì mình đọc bài kệ làm sao? Nếu thấy bát không, là nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh cứu cánh thanh tịnh không vô phiền não. Cứu cánh thanh tịnh là cái chỗ mà thanh tịnh viên mãn luôn. Cái chữ cứu cánh là rốt ráo, là viên mãn, là completely, là perfectly. Cứu cánh thanh tịnh cái gì? Không vô phiền não. Vậy thì cái bát không này là biểu tượng cho cái không có phiền não. Mình phải làm sao, mình tu tập làm sao mà cái phiền não của mình nó không, nó trống rỗng giống như là cái bát này. Nhưng mà ngược lại khi qua tới nhìn cái bát đầy thì sao? Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sanh cụ túc thạnh mãn, hay là thịnh mãn nhất thiết thiện pháp. Nếu mà nói về không thì phải không phiền não. Nếu nói về đầy thì phải đầy tất cả pháp lành. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng nhìn vô cái bát cơm mình, tất cả món ăn, cái thức ăn mà nằm trong đó là thức ăn chứ đâu phải là rác. Đâu phải là rác đâu. Thành thử ra nghĩa là khi chúng ta nhận cái bát cơm đầy thì chúng ta phải nhắc mình làm sao chúng ta đầy đủ cái pháp lành giống như bát cơm đầy mà chúng ta đang có đây. Cũng giống như mình, xin lỗi, mà hôm trước mình ôn lại cái bài mặc quần áo vậy đó. Mình không mặc thì mình xấu hổ. Vậy thì mình phải mặc quần áo để mà mình đỡ hổ thẹn. Thì cũng nhắc nhở người tu chúng ta phải mặc tất cả pháp lành đầy đủ sự hổ thẹn. Cụ túc tàm quý, nhớ không? Cụ túc tàm quý là đầy đủ sự hổ thẹn. Còn bữa nay chúng ta nhìn bát đầy thì chúng ta đầy đủ thiện pháp. Thiện pháp là pháp lành. Bây giờ làm sao mình biết pháp nào lành, pháp nào không lành? Pháp nào mình làm cái gì mà đừng có phạm giới, có giới, có định, có tuệ. Hồi sáng tụng Thủ Lăng Nghiêm. Hồi sáng tụng cái phần cuối của quyển sáu đó. Có giới, có định, có tuệ. Người bất cứ việc gì chúng ta làm mà có giới, có định, có tuệ thì cái đó trở thành pháp lành. Ví dụ như mình làm ăn buôn bán, thì trong làm ăn buôn bán có giới là gì sao? Nó nói cho đúng sự thật. Ví dụ như cái này nó là đồ giả, vì mình bán với cái giá đó, Thì khi người ta mua, người ta nói, ủa sao cái này nó rẻ hơn cái này nó giả, tại cái này là đồ thật, này đất thật, còn này là đất đất giả, thí dụ vậy đó. Cho nên là nó giá này nè. Chứ mình không có thể lấy cái đồ giả nó trồ, tôi quý chị lắm tôi mới bán giá này đó. Chứ người ta là tôi bán giá khác rồi đó. Phải không? Thành thử ra, trong sự buôn bán, ai cũng biết là mình bán là phải có lời. Nhưng trong cái việc làm ăn đó phải có giới. Và người có giới cho nên có sự lắng tịnh, định. Và vì sao? Vì chúng ta có cái định tĩnh cho nên chúng ta có tuệ, chúng ta có tư duy, chúng ta nên nói như thế nào. Thí dụ như trong cái dịp mà biểu tình thì mình được quyền nói lên tiếng nói những cái gì mình bất đồng. Nhưng trong cái việc làm đó mình nghĩ là mình tự do, mà trong cái tự do đó thiếu giới, chúng ta vi phạm những cái điều mà chúng ta không nên làm. Chúng ta nói người khác bất công, nhưng mình nhào vô mình tiệm người ta, mình lấy của người ta, vậy thì mình không ở đó, bất công bằng ở chỗ nào? Cho nên trong cái việc làm nào nó cũng phải có giới, có định, có tuệ. Mình làm cái gì trong cuộc sống thì ai cũng biết, cuộc sống là chúng sanh là gì? Chúng sanh nghĩa là nương nhau mà sống. Người bán gạo, người bán thức ăn, thì người bán thức ăn nhờ người bán gạo, có gạo cho nên ta mới mua thức ăn. Thì cái anh ăn thức ăn, anh cũng nhờ anh gạo, anh nhờ anh thức ăn. Cho nên mình đều nương nhau mà sống. Mà đã nương nhau mà sống thì việc gì chúng ta làm cũng có chừng mực. Vợ chồng cũng là một hình thức chúng sanh, đều nương nhau mà sống mà. Chồng nương vợ, vợ nương chồng. Thì người chồng không nên làm điều gì quá đáng đối với vợ. Vợ cũng đừng làm gì quá đáng đối với chồng. Thì mình hiểu được như vậy đó, là mình hiểu được cái đạo lý của cái sự gọi là quân bình. Mỗi ngày đi làm kiếm tiền về nuôi nhau. Nhưng mà trong cái nuôi đó không phải nuôi thức ăn đâu, mà phải nuôi nhau cái tình, cái nghĩa nữa. Cho nên việc làm gì có giới, có định, có tuệ. Nhược kiến mãn bát. Nhược kiến mãn bát là nếu thấy bát đầy. Hồi nãy là không bát, bây giờ là mãn bát. Không bát là bát không, mãn bát là bát đầy. Thì cầu cho chúng sanh ở trên kia thì không vô phiền não, còn ở đây là cái gì? Cụ túc thịnh mãn. Cụ túc là đầy đủ. Cho nên cái giới mà các thầy tỳ kheo thọ cũng là giới cụ túc đó. Hôm trước mình giải nghĩa chữ cụ túc, tại sao gọi là tỳ kheo giới là giới cụ túc đó. Cụ túc thịnh mãn tức là mình đầy đủ sự viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn các pháp lành. Việc gì chúng ta làm mà có giới, có định tuệ đều là pháp lành hết. Bây giờ mình bắt đầu cái bài kệ của sư ông Làng Mai á, cái bài mà nhìn cái bát không á. Ai nhớ không? Tài nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để bắt có bát cơm đầy. Rất là dễ và rất là thực tế. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Và chỉ trong chốc lát, chỉ có mấy phút sau thôi, là cái bát này nó đầy thức ăn. Thì bây giờ bắt đầu nhìn chiếc bát đầy. Rồi gì nữa? Tay nâng, hả? À, tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy, tôi biết rằng trưa nay, à, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Chứ gì nữa? Không phải sao? Chỉ có một bát cơm đầy thôi mà quá trời ân nghĩa trong đó. tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Trời xanh mây trắng, nước mưa, không khí, người công người nông phu trồng lúa, người làm rẫy để có cà rốt, để có khoai, vân vân. Quá chừng ơn và nghĩa và công sức trong cái bát cơm đó. Cho nên thấy như vậy rồi thì mình thấy cả cái ân ở trong đó. Và chúng ta ôm cái bình bát đó, cầm bát đó với tất cả lòng biết ơn, đi về chỗ ngồi. Và nhớ là khi mình ôm bát, tay trái để dưới đáy bát, tay phải che cái bát và để ở trong trước ngực mình, và phải đi từng bước, đi thảnh thơi, đi thong dong tới bàn, chứ không có phải nhìn cái tướng đi, nhìn nó không có một cái đạo hạnh gì, đạo mạo gì trong đó. Giờ mình ôm cái bát mình đi như thế nào để mà người ta nhìn vô, người ta thấy cái đẹp ở trong đó. Hồi xưa có nhiều thầy người ta đi tu là tại người ta nhờ người ta thấy mấy cái tướng đi của các vị khất sĩ, nhìn thấy cái dáng đi của người tu uy nghi. Rồi nếu mà ví dụ mình đi lất khất đi như người đời thì đâu có gì lạ để người ta ngó, mà không chừng người ta còn chê nữa, nói trời ơi, người tu gì mà đi xấu tướng quá. Cho người tu cạo đầu cho tròn, cho sạch, râu tóc phải cạo cho sạch, đi đứng cho khoan thai, nói năng thì từ tốn. Đó là những lời nhắc nhở lúc mình thọ giới, nhớ không? Các vị đã nhiều đời gieo trồng căn lành, nay mới được tướng đầu tròn áo vuông. Và phải biết rằng đó là sự may mắn của mình. Đi đứng cho khoan thai, nói năng cho từ tốn. Không phải bậc thánh thì chẳng nên thờ, không phải bậc thiền thì chẳng nên làm bạn. Con người mình là phải giao tiếp thánh hiền. Họ không phải thánh thì không thờ, họ không phải bậc hiền thì chẳng nên làm bạn. Cho nên trong luật nói ninh tự đoạn thủ, bất thụ nghĩa phi tài, thà tự chặt cánh tay chứ không bao giờ dùng cánh tay này mà lấy của ăn cắp, lấy cái của bất chánh không lấy, thà tự chặt cánh tay của mình. Bây giờ khi mà mình vào ngồi rồi đó, sau ba hồi chuông, hôm trước mình đã nói cái vụ để bát rồi phải không? Cái bát mà chúng ta đang sử dụng đó, thật ra nó là cái thố đựng cơm của người Nhật, chứ nó không phải là cái bát. Nhưng mà tại vì cái cách họ làm ra nó rất là đẹp, giống như cái bình bát của mình mà nó vừa với cái tầm của mình. Chứ ở bên Nhật á, cái loại đó nó có tới mấy size rồi. Size nhỏ nhỏ nè, size của mình là size trung bình nha, còn nó có loại size bự và lớn hơn. Thí dụ như một bữa cơm nhiều người thì nó y chang như vậy mà nó bự như cái nồi nhỏ của mình vậy đó. Mấy đứa có thấy cái đó chưa? Thấy cái bình đó. Chờ thật ra cái đó là cái bình, cái bát người ta ở bên Nhật người ta đựng, người ta làm thố cơm. Nhưng mà tại vì mình thấy cái đó nó rất là tương xứng với cái vừa cái tầm ăn của mình, cho mình dùng nó làm cái bát. Chứ đúng cái bát của mình là bằng đất. Rồi bây giờ mình để bát cơm xong rồi á, để cho mình nó có cái cách nó đo. Ví dụ như mình lấy cái tay mình nè, mình để như vậy, hoặc là cái đôi đũa mình để vậy, mình để cái bát nó vừa vậy nè, là ai cũng đều rang hết. Còn không là để xuống cái là người chồi lên chút, người thụt xuống chút, nên bát nó không đẹp. Ngay cả khi mà người ta để chén ở bên Trung Quốc, ở bên Trung Phật giáo Trung Hoa, mà người ta muốn người khác tới dọn bát, ta lấy đôi đũa ta để đây nè, ta cầm đôi đũa về ta đẩy cái bát ra, cái miệng bát nó vừa đụng đôi đũa là bát nó đều hết trơn. Cho mình thì mình cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình để mình mình để làm sao mà cái vành bát nó vừa đụng cái mí là đều hết. Rồi khi mình mở bát rồi xong mình lấy cái muỗng mình cắm ra bên ngoài. Tại sao mình phải cắm cái muỗng ra ngoài? Để biểu tượng cúng dường. Còn khi nào mình cúng xong rồi mình để bát xuống, mình xoay cái muỗng lại, là bây giờ là tới phần mình thọ thực. Cái biểu tượng mà giờ cúng cho Phật, cúng cho Tam Bảo, thì làm sao để mình biểu tượng rằng, biểu lộ rằng mình cúng dường. Cho nên mình lấy cái muỗng mình cắm, mà cắm ngay giữa bát mà xoay ra ngoài. Bây giờ ví dụ như người nào ăn ít quá, lấy ít quá, cơm không đủ thì cắm nó không ngay. Cắm được thì khỏi cắm, chứ không nhất thiết phải cắm. Còn nếu mình cắm cái muỗng vô mà nó cứ ngã tới ngã lùi thì thôi, để nó ngoài cũng được. Nhưng mà nhớ là khi mình á, để cái bát rồi á, khi mình để xuống á, xoay cái muỗng, có nhiều người làm biến á, xoay vậy nè, xoay cái bát lại. Xoay vậy thì cái tầm muỗng lát nó quay bên trái, thành thử thì nhìn vô cái hàng cơm có thấy người muỗng trái, người muỗng phải. Hoặc có nhiều khi trên cái bình bát người ta để chữ nha. Thí dụ có nhiều cái bình bát người ta làm bằng đất, người ta để bốn chữ Như Lai ứng lượng khí. Hoặc người ta để bốn chữ thôi, để ba chữ ứng lượng khí. Nhưng mà thường người ta nói cho đủ chữ là Như Lai ứng lượng khí. Ứng lượng khí nhiều khi cái sức đo lường thôi, nhưng mà ứng lượng này là của Như Lai, khế hợp với cái gì mà Như Lai đã chỉ dẫn. Cho khi mình để cái hình bát á, mình bắt cái ấn Tam Sơn bên tay trái nè, ấn ba ngọn núi, và cái ấn này tượng trưng cho giới định tuệ. Ba cái, tại sao gọi là Tam Sơn? Tam Sơn là ba ngọn núi, và ba ngọn núi là tượng trưng cho giới định tuệ hay là niệm định tuệ. Chúng ta để cái bát cơm lên trên cái tay này. Rồi bây giờ á, mình để sao cho đúng. Cái tay phải bắt ấn cam lồ. Cam lồ là gì? Cam lồ là tượng trưng cho ngọt ngon. Nghĩa là mình cúng dường, tức là mình đem tất cả tâm ý của mình để những thức ăn này trở thành ra vị cam lồ mà cúng dường Tam Bảo. Và khi mình để cái bát cơm á, mình không để dưới tầm miệng của mình, và mình cũng không để dưới cái tầm mắt của mình. Nhớ nha, hai việc phải nhớ. Một là không để dưới miệng. Thí dụ mà để ngang vậy không được nè. Tại sao? Tại vì khi mình tụng kinh hay mình thở đó, thì cái khí bất tịnh trong người, trong cái miệng mình nó thổi ra đây, chưa đủ thanh tịnh cúng dường. Rồi mình đưa lên đây, thì đưa đó là nếu mà ở dưới tầm mắt của mình á, thì mình còn nhìn cái chén cơm này, mình còn khởi tâm. Thí dụ đói quá rồi cúng chưa kịp là đang trong khi cúng là nuốt nước miếng suốt luôn. Hoặc là trong khi mà cúng như vậy rồi là nhìn thấy, trời nãy đi gấp quá, không ngờ bữa nay có gỏi bắp chuối mà ngon, lấy ít quá. Cho nên đó, hai thứ, một là dưới tầm mắt thì con mắt mình nó còn nhìn, tức là mình còn khởi tâm. Hai là để dưới tầm miệng á, thì cái hơi miệng mình nó không đủ cái sự thanh tịnh. Cho nên ta nói gì? Tề mi là ngay đây nè. Mi là cái này nè, tề là bằng. Thấy không? Tề mi đó là đưa lên bằng cái mí mắt. Thì bằng mí mắt là nó vượt khỏi cái ánh mắt nhìn của mình rồi. Và chúng ta thống nhất, ví dụ mình để vậy nè, mà để vậy là con mắt mình nhìn thẳng, mình vừa cái này vừa cái khỏi mí mắt mình nhìn thẳng lên, không cần phải gục đầu. Có nhiều vị người ta cúng ta làm vậy nè, thấy không? Thành thử ra rồi cái mình nhìn vô, có người thiền dày, có nhiều người không thuộc kinh họ làm vậy nè. Thành thử ra nhìn vô cái hình ảnh nó không có thống nhất. Thật ra mình làm sao thì cũng được, nhưng mà thống nhất một kiểu thôi. Vì vậy mà chúng ta cần học thuộc, để chúng ta không có bị chi phối bởi những tờ giấy kinh bên ngoài. để chén cơm lên rồi mình để vừa khỏi mí mắt mình, mà mình để mình cầm thẳng vậy, thấy không? Khỏi mí mắt mình là mình bắt ấn vậy thôi. Còn ví dụ như á, những vị nào lớn tuổi, tay chân run rẩy hoặc là tay yếu không bắt ấn được, không cần làm gì hết, cứ để bát ngay trước mặt mình, chắp tay cũng không có sao hết. Đây cũng là một cái ấn mà. Biết cái ấn này kêu ấn gì không? Ấn này là ấn phổ cúng dường. Phổ cúng dường là ấn cúng cùng khắp hết. Xin lỗi, ấn này là ấn phổ lễ nè. Đây là cái ấn phổ lễ nè. Đây là cái ấn phổ cúng dường nè. Phải không? Cho nên á, mình không có bắt ấn bưng bát được thì mình để cái ấn này. Phải không? Đó, mình cầm hương đó. Mình cầm hương là mình cầm vậy nè. Kẹp cái cây hương vô giữa đây, cầm vậy. Đây là một cái ấn, cho nên mình cúng dường cây hương, cho mình để cây hương ở trong này để biểu tượng rằng lấy cái ngọc bàn tay phải mình để trên bàn tay trái. Kẹp cây nhang. Cho nên mỗi cái hành tác của mình đều là một cái ấn hết. Ví dụ bây giờ mình giận người ta quá, mình cũng có cái ấn nữa. Đây nè. Coi chừng ăn đục nghe. Đây cũng cái ấn đó. Nhưng mà giờ mình cúng dường là mình bên trái mình bắt ấn Tam Sơn, bên phải bắt ấn cúng dường. Còn lỡ quý vị nào không biết gì hết, để ngay trước mặt, chấp tài. Không sao hết. Ví dụ như bây giờ cái bữa đó, đó người ta không có cúng dường, thí dụ có những nơi người ta không có cái bát, người ta phát cho mỗi người cái mâm, cái tray á. Bây giờ trong cái mâm đó nó có những cái section đó, đúng không? Những cái ô á, này miếng canh nè, miếng kho, miếng xào vậy đó, mỗi người một tray vậy, một mâm vậy đó. Rồi không lẽ bưng cái mâm lên vậy, hay là bưng lên vậy, nhìn nó không đẹp, cứ để cái mâm trước mặt, chấp cúng dường. Ở bên khất sĩ người ta không có bất ấn gì hết, cứ để trước mặt cúng dường. Rồi xong rồi trước khi ăn ta ôm mình bát, ta để xích vô người, ta đọc cũng giống như mình đọc tam đề ngũ quán vậy. Bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ, nuôi thân hành đạo chớ lạm dùng. Cũng là ngũ quán đó, nhưng mà diễn đạt thành thơ. Thấy không? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nè. Mình phải coi đức hạnh của mình thiếu đủ mà thọ của cúng dường, thì ta diễn ra thơ. Bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng. Cái đức hạnh của mình đầy hay là vơi tự mình biết. Ăn thì thỏa miệng đó, ý là khoái khẩu đó, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ. Nhớ nha, ăn để mà nuôi thân hành đạo thôi. Cho nên đều là cùng một hết chứ. Nhưng mà mỗi bên có một cái cách nào đó để mà người ta bày tỏ cái tâm biết ơn cúng dường. Bên Nam Tông người ta cũng có. Thí dụ như bên Thiên Chúa Giáo, trước khi ăn ta cũng đọc kinh, ta cảm ơn. Mình ăn mình cũng cảm ơn. Cảm ơn những người làm cơm cho mình, những người trồng trọt, vân vân. Suốt bữa ăn từ đầu đến đuôi hết. Thật ra ngồi vô ăn cũng được rồi, nhưng mà cái người tu là cái người luôn luôn ghi nhận. Mà nhất là cái bữa ăn là biết bao nhiêu công sức. Một món ăn mà rất nhiều công, mà huống chi là 4-5 món thì biết bao nhiêu là công, phải không? Cho nên ăn mà không có ghi nhận cái công lao của người là bắt đầu sanh tâm này nha. Ngon dở mà ý là nhắc nhở liên tục như vậy, mà đôi khi còn khởi tâm nữa, còn khởi tâm ngon dở chê khen nữa, chứ đừng nói là không có sự nhắc nhở. Đó là một việc. Việc thứ hai là gì? Khi mà chúng ta ngồi tĩnh lặng chúng ta ăn đó, thì chúng ta ghi nhận luôn cả áo quần chúng ta mặc, rồi thầy tổ dạy dỗ cho mình đó. Người thí chủ cúng dường, người ta có 4 thứ là cúng cho mình. Một là chỗ ở, 2 là áo quần, 3 là cơm ăn, 4 là thuốc uống. Đó gọi là tứ gì? À, tứ sự cúng dường đó. Chỗ ở nè, y phục nè, thức ăn nè, và thuốc men. Bệnh là có người cho mình thuốc uống. Cho nên người Phật tử có thể cúng 4 thứ cho người tu. Rồi bây giờ mình bắt đầu cúng dường. Đây là mình học phụ đó, bài phụ đó. Vì nó nguyên một cái phần như vậy, mình học thêm để mình nó đầy đủ một cái bộ. Khi mình đưa lên mình cúng dường. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là mình nói tới pháp thân của Phật. Mỗi một Đức Phật có 3 thân, hay là mỗi chúng ta cũng có đủ 3 thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây, cái này gọi là báo thân. Còn cái thân mà chúng ta ứng dụng trong mọi việc làm gọi là ứng thân, hay là thọ dụng thân. Và cái thân Phật Pháp, mỗi khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta có được cái thân đó gọi là pháp thân. Thí dụ tại sao gọi là báo thân? Báo thân là cái thân quả báo nè, thấy không? Lùn cao mập ốm gì đó, đây là báo thân. Và chúng ta biết sử dụng cái báo thân này để chúng ta làm tất cả việc gọi là ứng thân, hay là hóa thân. Hai cái đó cùng một tên đó, cùng một thân đó. Thấy từ sáng giờ mình có ứng thân nhiều không? Mình hóa thân nhiều không? Có phải không? À, lát cho mình hóa xuống bếp mình rửa chén, lát mình hóa trên chánh điện mình xếp kinh, lát mình hóa ngoài sân mình quét sân, nhổ cỏ, tưới cây. Lấy cái mình đang có báo thân này, sử dụng cái báo thân này trong mọi việc làm, thì khi chúng ta làm những công việc đó là chúng ta sử dụng hóa thân. Và không có làm mà không có khổ đau, làm mà có tư duy, có quán chiếu, đó là làm bằng pháp thân. Ví dụ như thế, trời ơi trời, tự nhiên kêu tôi đi quét nhà. Bây giờ ra cầm cái chổi quét nhà mà suy nghĩ nha. Quét nhà là quét tâm. Quét nhà là quét sạch cái tâm của mình. Tâm mình còn lắm bụi cho nên mình cần phải lau quét thường xuyên để cho tâm này sạch. Trong khi mình sử dụng cái hóa thân đó, chúng ta có tư duy, mỗi việc làm đều mang ý nghĩa tu tập, thì lúc đó chúng ta đang lấy cái pháp thân ra trong công việc đó. Pháp thân là những cái biểu tượng xung quanh mình nè. Thí dụ như Hòa Thượng Làng Mai có cái bài thơ á: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Bụt là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn thấy lá mà nó, cái lá mà nó chín trên cây là Phật. Những đám mây nó bay là pháp. Tại vì những đám mây nó biểu lộ cho mình thấy rằng a, cái mây này nó biểu lộ cho sự vô thường, nó biểu lộ cho mọi cái duyên sinh. Nước bốc lên thành mây, mây rơi xuống làm nước. Không phải là pháp là cái gì? Mà nếu chúng ta biết nhìn tất cả, chúng ta thấy trời xanh mây trắng, đám mây đều biểu lộ những cái pháp để chúng ta học, thì cái đó là chúng ta nhìn bằng pháp thân. Cái bài kệ mà mở cửa sổ đó, mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng. Nếu mình nhìn tất cả bằng pháp thân thì mình sẽ thấy cuộc đời này nó rất màu nhiệm. Nếu mà cuộc đời này mà không có những cái tai ương, những cái biến đổi, chúng ta cũng ít có khi nào ý thức mà chúng ta lo chỉnh đốn tu tập lắm. Đó, dịch như vậy đó, ảnh hưởng toàn cầu mà có người còn chưa tỉnh mà. Có người còn chưa tỉnh giấc cơn mê mà vẫn còn tranh đấu, vẫn còn làm đủ kiểu hết mà. Có nhiều khi lúc bệnh đó, trời, bệnh quằn quại, bệnh chết luôn nha, nguyện đủ thứ hết. Kỳ này mà con hết bệnh một cái rồi nha, con đi chùa, con tu, con sẽ công quả, con ăn chay, nhưng mà hết bệnh rồi không thấy gì hết. Hết bệnh rồi là không thấy gì hết, mà lúc bệnh là thôi nguyện đủ thứ hết. Thậm chí nói kỳ này con lượm được cái mạng Phật cho, kỳ này con tỉnh vậy là con phải lo tu thôi, sợ quá, nhưng mà hễ xong rồi là thôi. Cho nên người nào mà nhìn, cho nên Phật nói trong kinh, người nào thấy pháp là thấy Như Lai. Ai mà thấy được cái pháp, bất cứ cái pháp gì mà cho người đó tỉnh thức là thấy Phật. Cho nên đám mây, ngọn lá, thậm chí cái cây, hôm qua mình đi mình thấy nó còn tốt, tự nhiên bữa nay nó chết rồi, mình cũng không biết được. Cho nên ba thân, pháp thân, ứng thân và báo thân. Báo thân là cái thân mình đang có đây. Mà nếu mình biết sử dụng cái báo thân này đó đúng mức đó, thì pháp thân này từ cái báo thân này nó có, mình sử dụng một cách đa chiều, đa dụng, gọi là đa dụng thân. Cái thân này nó đa dụng lắm, đúng không? Đồng ý nó đa dụng không? Đa dụng là gì? Very useful. Sử dụng cách nào cũng được hết. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm bằng pháp thân, mình sẽ sử dụng nó đúng. Mình không biết thì mình sẽ sử dụng nó trật. Ví dụ mình có cái thân này làm biết bao nhiêu việc thiện, nhưng mà không biết thì cũng cái thân này làm biết bao nhiêu việc sai. Cho nên cần phải có pháp thân. Pháp thân mà phối hợp với lại báo thân thì nó ra ứng thân và hóa thân một cách vi diệu. Cho nên ba Đức Phật biểu tượng Tỳ Lô Giá Na, phải không? Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là ứng thân hay là hóa thân, rồi gì nữa, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đến Đức Phật kế là ai? Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Khi mà chúng ta gọi Di Lặc Phật á, là chúng ta gọi trước, vì ngày chưa thành Phật. Cho nên mình thêm câu là đương lai hạ sanh, sẽ sanh trong tương lai, chứ không phải là Đức Phật đã xả thành, mà đây là tương lai. Tương lai hạ sanh. Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Cực Lạc là biểu tượng cho một nơi, nó chốn nào mà hoàn toàn không có khổ, chỉ thuần điều vui, gọi là Cực Lạc. Chữ Cực Lạc nghĩa là cực kỳ vui sướng. Còn chỗ nào mà khổ ơi là khổ thì gọi là cực khổ. Cho nên nhiều khi mình ở Cực Lạc mình không biết thì cũng thành cực khổ. Ở chỗ cực khổ mà biết thì vẫn là Cực Lạc. Hôm rồi sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma 85 tuổi. Thì ở bên Anh á, có một số các vị cảnh sát á, làm một cái chương trình là nó kêu là cái gì đó con, Zoom à, để mà chúc mừng ngài. Thì có mấy vị cảnh sát mới hỏi ngài chứ ngài có khỏe không? Hỏi là ngày sinh nhật có vui không? Hỏi bữa sinh nhật của ngài có vui không? Thì ngài mới nói ngày nào cũng là sinh nhật hết á. Sáng ra ngủ dậy thấy trời đẹp là sinh nhật rồi đó. phải không? Rồi Ngài mới nói là nó mọi việc nó tùy vào cái tâm của mình. Thật ra đâu có ai muốn cái dịch Covid lần này đâu, không ai muốn hết á. Nhưng mà cái điều mình không muốn nó đã xảy ra. Thì bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh mà bệnh dịch lan lây như vậy, thì chúng ta phải sử dụng cái pháp thân của chúng ta, cái tâm niệm của chúng ta để nhìn mọi sự việc như thế nào, để chúng ta có an ổn trong cái bất ổn. Cho nên biển lửa nở hoa sen, hỏa diệm hóa hồng liên, không phải là cái chuyện, không phải là cái chuyện gọi là Bồ Tát Phật mới làm được, mà tùy vào cái sự tu tập của chúng ta. Hãy chúng ta tu khá thì hoa sen nó nở tốt, chúng ta không khá thì lửa nó vẫn còn phừng phừng nó chạy. Hỏa diệm hóa hồng liên, trong cái lò lửa đó mà vẫn hóa ra được cái hoa sen. Cho nên cái đó là biểu tượng cho cái tâm thanh lương mát mẻ. Ở cái nơi mà người ta bất an thì chúng ta có được sự bình an. Và hỏi con đi đâu mới về? Nói dạ con mới đi Vancouver về. Ta nghe nói Vancouver ồn lắm phải không? Dạ, quốc độ con an ổn. Ở ngoài kia có ồn ào cỡ nào mà trong lòng con có bình yên. Cho nên người đệ tử và người thầy có cái sự tương ưng trong hỏi đáp. Cái đó gọi là tâm ấn. Tâm với tâm hiểu nhau. Người đệ tử muốn hiểu thầy mình đang hỏi mình cái gì, chứ ông không phải nói ba cái chuyện vu vơ, chuyện ồn náo ngoài đường, mà ông lấy cái đó ông hỏi mình cái gì đó. Cho nên người đệ tử hiểu câu hỏi của thầy, cho nên đáp lại và quốc độ con an ổn. Nhưng mà mình là người thứ ba, mình ngồi đó tâm mình không tương ưng với hai thầy trò, mình không biết họ nói gì. Cho nên tâm ấn là vậy đó, lấy tâm ấn tâm. Ấn là cái mộc, cái siêu. Cái ấn nó làm sao đóng ra nó như vậy, thì tâm người thầy và tâm người đệ tử cùng tương như vậy. Và ngày xưa người ta lấy cái hình à, lấy những cái câu chuyện gọi là tâm với tâm tương ưng để mà nói lên những câu chuyện như vậy. Ví dụ như đang đi vậy, các ông thầy hỏi nói gì vậy, cái người đệ tử nói dạ con dịch bay. Ông thầy ông nhéo lỗ mũi đệ tử cái nói đau. Ouch. Ôi cái gì vậy? Tất cả con dịch bay nó bay qua rồi, nó thành cái quá khứ rồi, tại sao con thấy? Cho nên những cái câu chuyện đó là chỉ có thầy trò người ta hiểu thôi. Còn mình chưa đạt tới đó, mình nghe mình không hiểu gì hết. Chỉ vì vậy mà ông vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma, trẫm xây chùa nhiều quá mà trẫm có công đức không? Tại vì ông hỏi cái công đức gì? Ông hỏi cái công đức hữu lậu, những cái chuyện hình ảnh được khen tặng bề ngoài. Nhưng mà Tổ Đạt Ma đâu phải cái tâm đó. Tâm của Tổ Đạt Ma là vượt những cái hình tướng đó rồi. Tâm của Tổ Đạt Ma là cái công đức vô lậu kìa. Cho nên Tổ Đạt Ma nói không có công đức gì hết. Tổ Đạt Ma nói là cái công đức vô lậu, tại ông làm mà không tính, cái đó mới vô lậu. Còn ông làm mà có tính thì nó vẫn là hữu lậu. Mà Tổ Đạt Ma là cái tâm của thượng căn thượng trí. Ông vua Lương Võ Đế là cái người phàm. Ông lấy cái công đức bình thường ra, ông hỏi chị một vị tổ những câu đó. Hai câu trả lời nó không có tương ứng. Câu hỏi và câu trả lời không tương ứng. Thì ông Lương Võ Đế, ông nói thầy này không biết gì hết, không biết Phật Pháp gì hết. Tôi làm bao nhiêu việc gì mà nó không có công đức. Tổ Đạt Ma cũng biết ông nghĩ gì, tổ mới suy nghĩ, tôi chưa cơ duyên chưa tới, thôi tôi nói với ông mắc công quá. Cũng giống như mấy vị nào Việt Nam mới qua mà gặp mấy thầy mà lớn lên ở Mỹ thì nói có những cái đâu tưởng gì nó vô. Ở đây vài năm thì tự nhiên nó vô khớp à. Phải không? Tại nó tương ưng như vậy. Thì tổ tìm, tổ biết rằng chưa tới đủ cơ duyên để nói những cái chuyện lớn này. Thôi lên núi ngồi xây mặt vô vách đi, xây mặt vô vách ngồi thiền để cho nó khỏe. Cửu niên diện bích, 9 năm ngồi thiền, xoay mặt vào trong vách. Cho tổ Đạt Ma còn có cái tên là Diện Bích Bà La Môn. Ông Bà La Môn xoay mặt vô vách. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Người mà có đủ cái vô lượng đó không phải là vui sao? Cho nên mỗi người mình cũng là một A Di Đà Phật đó. Nếu ngày nào mình sống mình biết tỏa ra cái năng lượng ánh sáng vô lượng, tỏa ra công đức vô lượng, tỏa ra được cái sự thọ mạng vô lượng, thì mình là một Di Đà ở cực lạc. Có nhiều khi mình ở trong cảnh vui mình vẫn buồn khổ. May là mình cạo đầu không còn tóc, cho nên không còn bứt tóc chết được. Chứ nếu mà còn tóc là tối nào cũng nắm tóc. Trời ơi tại sao? Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Phật nhiều quá nói không hết. Giờ nói quá khứ Phật, nói hiện tại Phật, nói tương lai Phật. Ba vị Phật biểu tượng thôi. Rồi bây giờ nhiều quá, thôi nói chung một câu là mười phương ba đời tất cả Phật. Thập phương là mười phương, tam thế là ba đời. Nhất thiết là tất cả, mười phương ba đời tất cả Phật. Rồi Phật xong rồi bây giờ nói tới Tăng. Tăng đây là nói tới các vị Bồ Tát đó. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ba vị Đại Trí, Đại Hạnh, Đại Bi. Việc làm gì mà có đủ ba cái hạnh này á, có trí tuệ, có việc làm, có lòng từ. Có nhiều khi việc làm mà không có trí tuệ hư sự. Cho nên người ta nói nhiệt tình cộng thêm gì nữa, thiếu hiểu biết thành ra phá hoại. Ví dụ nha, ví dụ giờ thầy đang, Pháp Hòa đang quậy thao bột vậy nè. Ê, thầy nào đó chạy vô, thầy để con phụ. Nhiệt tình lắm, nhưng mà không biết ta đang làm gì. Sao đặc quá vậy? Lấy thau nước đổ vô. Lấy thau nước mà cũng không có để ý coi cái nước gì nữa, nhầm cái nồi nước lèo. Nhầm cái nồi nước súp ta mới lấy ra. Nhiệt tình. You have a very warm heart. Thấy không? Nhiệt tình. Cộng thêm thiếu hiểu biết, không biết người ta đang làm gì, thành thử ra hư sự của người khác. Cho nên lòng từ bi là có. Sẵn sàng lăn, lòng từ bi là Đức Quan Âm. Sẵn sàng lăn xả vào công việc là Đức Phổ Hiền. Nhưng phải có hiểu biết thì mới có trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó cộng với lại lòng từ bi thì cái việc làm nó viên mãn. Cho nên lấy ba Bồ Tát này, trong một cái bữa ăn cũng vậy. Nếu mà quý vị mà để ý cái người mà người ta có trong một cái bữa ăn, người ta để ý, người ta nấu, người ta cũng phải quan sát lắm. Ví dụ như một cái bữa ăn á, có mặn, có xào, nói chung là có vị nha. Món mặn là muối. Có món chua, có món cay. Bây giờ mình phải quán sát chứ, trong chúng này có người ăn cay, có người không, cho nên nấu á, có món cay, món không, thì ai ăn cay người ta ăn. Hoặc là người ta nấu, người ta để chén ớt ở ngoài đi, ai thích cay tự trộn vô. Rất là nhiệt tình, nhưng mà mình quên rằng mình nấu cho ai ăn. Cái mình nêm ra, ủa sao cay, đâu có đâu, tôi ăn được mà, ủa. Nếu mà tôi ăn được mà mình nấu đại chúng ta ăn không được thì đâu phải. Phải không? Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, ngay cả khi chúng ta ra, chúng ta hướng dẫn một thời kinh, chúng ta có lòng muốn dẫn kinh lắm, nhưng mà chúng ta phải nhìn, phải biết rằng thời gian nè, cái số người người ta tụng kinh với mình là ai. Thí dụ bây giờ mình tổ chức một khóa tu cho mấy đứa nhỏ, Trời ơi, mấy đứa nhỏ đi chùa tốt lắm, tốt lắm. Sáng bắt lại 100, chiều lại 100, 5 ngày tu lại 500 lại, năm sau không thấy đứa nào hết. Tại vì nó chưa phải là người đó. Cho mình tổ chức một khóa tu là có lòng từ, và tổ chức là hạnh nguyện của Phổ Hiền, tình thương phối hợp với Đức Phổ Hiền, mà thiếu ông Văn Thù. Thiếu cái văn, thiếu trí tuệ của Văn Thù để quán xét, quán cơ mình đang tổ chức cho ai tu. Tổ chức con nít tu thì phải tu theo cái tâm lý con nít. Rồi giờ khóa tu toàn mấy bà già không? Hỏi khóa tu này gì? Khóa tu cho người cao tuổi. Toàn là người cao tuổi không? Mà dẫn đi vô rừng. Dẫn vô rừng giống như là dẫn mấy đứa nhỏ đi vậy đó. Lấy cái mấy đứa, ô bữa hôm mấy đứa nhỏ đi vui lắm. Mấy đứa nhỏ nó còn khỏe, nó vô rừng, nó chơi, nó thích. Nhưng mấy bà già này đi làm gì? Lấy cái chương trình mấy đứa nhỏ phối hợp mấy bà già, rồi thấy mấy bà già lại hì hục thích quá, đem pha phối hợp với mấy đứa nhỏ. Không được. Hồi nãy trước khi ăn thầy dặn phải không? Ngày mai không có tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì mình tổ chức thời kinh rồi, mình biết những đương cơ ngày mai sẽ trì kinh là ai, thì mình phải lựa bài kinh nào, thời lượng và nội dung cái bài kinh đó nó phù hợp với người tụng. Nhớ, thời gian là một nha, nội dung là hai nha. Hỏi này gì vậy? Dạ này con làm kho thập cẩm. Hỏi này gì vậy? Dạ này nấm rơm kho tiêu. Hỏi này gì? Dạ này dưa cải kho. Ủa sao mà bữa ăn toàn đồ kho không vậy? Ăn xong lên máu chết. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình làm việc gì nó có nội dung, nó có hình thức. Cái hình thức mình có đó, nhưng mà nội dung là cái gì? Cho nên trong một bữa ăn, trong một cuộc sống, ăn để nuôi mạng, thì việc gì chúng ta làm phải nuôi dưỡng được cái đó. Thí dụ mình mở một cái công ty là để làm gì? Để tạo ra tiền, tạo ra cuộc sống. Thì cái việc làm đó chúng ta phải có những Bồ Tát này có mặt. Cho nên chúng ta nhớ là trong Phật giáo Đại Thừa đưa ra những hình ảnh của các vị Bồ Tát là những biểu tượng, là những đức hạnh. Thế nên mỗi việc làm chúng ta niệm mỗi Bồ Tát, chúng ta biết chúng ta đã đang niệm ai. Đang niệm ai và những vị đó đi vào trong đời sống của chúng ta như thế nào. Thì làm gì có sự mê tín trong đó. Cho nên Đại Thừa hay là Tiểu Thừa nó ở ngay cái chỗ chúng ta làm, chứ không phải là những cái giáo phái như chúng ta quan niệm. Bây giờ Bồ Tát nhiều quá mà nói cũng đâu hết, thì nói một câu tổng lược là sao? Chư Tôn Bồ Tát Maha Tát. Các vị Bồ Tát, Bồ Tát lớn. Chữ Maha là lớn nha, great, bự. Chữ great là những vị Bồ Tát mà tâm lượng rất là vĩ đại, viên mãn lắm. Cái gì mà nghe chữ Maha là biết là lớn rồi đó. Maha Bát Nhã là trí tuệ rộng lớn. Maha Tát là các ông Bồ Tát lớn. Chư Tôn Bồ Tát, các vị Bồ Tát, Bồ Tát lớn. Maha Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao lại để câu Maha Bát Nhã Ba La Mật trong này? Tại vì tất cả từ việc làm của người đó cho đến mình là người nhận, cho đến mọi cái việc làm hôm nay, mình tất cả đều đưa tới cái chỗ trí tuệ viên mãn hết. Người nấu cũng trí tuệ viên mãn, người cúng cũng viên mãn, người nhận cúng và cầu nguyện, tất cả đều tới cái chỗ viên mãn rốt ráo Ba La Mật hết. Thí dụ như người cúng là phải tâm phải viên mãn của sự cúng. Chúng ta là người nhận cúng và cầu nguyện cho thí chủ, chúng ta phải nhận và cúng bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Lên nhìn mâm cơm, đừng có khởi tâm gì hết, chỉ biết thành tâm ghi nhận công đức của Phật tử để chúng ta cầu nguyện cho người thí chủ. Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Và đồng thời sắp sửa đây nè, Tam Đức Lục Vị, Pháp Thân Bát Nhã Giải Thoát. Đó là Tam Đức á. Tam Đức là gì? Ba cái đức của người tu. Ba cái đức của người tu là gì? Là trí tuệ, rồi là bát nhã đó, là giải thoát, liberation. Rồi cái thứ ba là gì? Là pháp thân. Bây giờ mình nói cái nghĩa sâu sắc là ba cái đức đó. Còn nếu mà nói về thức ăn á, là gì? Một là trong sạch. Thứ hai, đây là mình nói về thức ăn nha. Một là trong sạch, clean. Thứ hai là mềm dịu. Mềm dịu là gì? Tức là thức ăn này nấu chín. Nói đơn giản là thức ăn đã chín. Thí dụ món nào ăn sống là đúng ăn sống, món nào ăn kho là đúng vị kho, món nào xào là đúng xào. Tức là không có làm lỡ dở, món nào là nó đúng mực món đó, gọi là mềm dịu. Thứ ba là gì? Là như pháp. Như pháp là sao? Như pháp nghĩa là cái người làm thức ăn cúng dường hôm nay. Như pháp là người ta đi mua, người ta lấy tiền của người ta làm cực khổ, người ta mua chứ người ta không ăn cắp. Rồi người ta đem vô đây, mọi người nấu bằng tấm lòng. Rồi cúng như pháp là sao? Trước khi ăn mình phải cúng Phật. Nhớ ba đức không? Ba đức mà nói trên cái nghĩa của đồ ăn á, đứng trên phương diện thức ăn á, là một á, là trong sạch, thứ hai là mềm dịu, thứ ba là như pháp. Trong sạch là thức ăn này sạch sẽ, mềm dịu là nấu chín, thứ ba là như pháp. Cúng như pháp, nhận như pháp, người mua sắm cúng như pháp. Không có lường gạt, không có trộm cắp mà đem cho. Rồi mình nhận cũng vậy. Thí dụ mình là người nhận, vì mình biết mình là người nhận, thì mình phải đem tất cả tâm thành của mình nhận và cầu nguyện cho thí dụ, hồi hướng công đức cho người cúng. Và còn gì nữa? Như pháp là sao nữa? Đầy đủ chia đều, không có thiên vị. Clean nè, cook nè, là gì nữa? Offer in order, phải không? Làm đúng pháp. Right way, the right way to offer. Đó là ba pháp về mặt thức ăn. Còn ba đức mà đứng trên phương diện giáo lý mà nói là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Người nào mà có được pháp thân, ứng dụng pháp thân thì sẽ có được trí tuệ. Người có trí tuệ tức khắc giải thoát, không có ràng buộc. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn mà ăn thọ nhận món ăn, ăn biết hương vị là ăn bằng pháp thân. Đó là pháp thân đó. Bát nhã là gì? Biết là tất cả các pháp này đều là duyên sinh, mà ăn cái này để nuôi thân thôi, không có dính mắc. Người không dính mắc là giải thoát. Ăn mà ăn là biết thức ăn là nuôi thân, cho nên không có tham đắm. Ví dụ như lỡ thiếu, nhường chút cho huynh đệ. Và lỡ tới phiên mình mà hết cũng không buồn, giải thoát. Cho nên khi ăn phải đủ ba đức: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Người cúng đủ ba đức, như cái gì à, trong sạch, mềm dịu, như pháp. Chúng ta là người nhận đủ ba đức, là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Thiếu không buồn, dư thì san sẻ. Và chúng ta ghi nhận những gì chúng ta thọ nhận là để nuôi thân, không dính mắc. Không phải đang ăn cái thiếu, tới phiên mình thiếu, lát xuống bếp, chị, hồi nãy chị nấu thiếu, tới phiên tôi không có, nhớ nha, lần sau nấu nữa nha. Là dính mắc, không giải thoát. Còn lục vị là gì? Sáu vị là gì? Chua, đắng, thôi mình nói chua cay đi cho gần, hay chua rồi cay, rồi gì nữa, đắng với ngọt, và lạc với mặn, chua, cay, đắng, ngọt, lạc, mặn. Mình muốn nói cái gì cũng được, miễn đủ sáu chất thôi. Chua với cay, rồi gì nữa, đắng với ngọt, và lạc với mặn. Đó là lục vị đó. Đứng trên phương diện thức ăn thì mỗi thức ăn trong cái bữa ăn nó sẽ có khi nó có đủ 3 vị hay là 4 vị hay 5 vị, nhưng mà thường thường là bữa ăn nào nó cũng có ít nhất vài vị trong đó. Thí dụ như gỏi là thuộc vị gì? Chua. Khổ qua thì thuộc vị gì? Đắng. Ớt thì thuộc vị cay. Rồi đồ kho là mặn. Chè là ngọt. Thí dụ vậy đó. Cho nên mỗi bữa ăn đều có đủ sáu vị. Thì cũng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời của chúng ta mỗi ngày cũng không ngoài sáu vị này. Có khi nó cũng đắng lắm, nhưng mà tại chúng ta thích mà. Khổ qua không đắng chúng ta đâu có chịu. Cà phê đắng mà chúng ta vẫn uống mà. Ớt cay mà chúng ta vẫn cắn rạo rạo để ăn mà. Gỏi mà không chua là mình chê mà. Thành thử cuộc đời này mà nếu có đắng, có chua, có chát, có mặn, có ngọt gì thì đó cũng là bình thường. Và nếu chúng ta lấy ba đức pháp thân bát nhã giải thoát này nè mà nhìn ứng dụng vô sáu vị thì Pháp Hòa đặt cho nó là cái gì biết không? Ba đức độ sáu vị. Lấy ba cái đức để cảm hóa sáu hương vị của cuộc đời. Cái nào nó cũng có cái ngon của nó, cái nào nó cũng có bài học của nó hết. Nếu mà mình không có khổ đó, là đắng đó, thì làm gì mình biết được cái hương vị của ngọt? Không có khổ thì làm sao mình biết vui? Cho nên có một cái bài thơ, các vị nào mà người ta vượt cái đó thì người ta nói không được. Ở cái mức tương đối thì ok. Chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Thì ở cái phương diện mà vượt thì bốn câu đầu ok lắm đó. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu mà khổ mà để tu hành thì khổ liền hóa vui phải không? Thật ra cuộc đời mình đừng có mong rằng không vui khổ. Ở mặt tương đối thì người ta muốn vậy đó. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Nhưng mà với cái nhìn của bát nhã có giải thoát, có pháp thân thì không có khổ thì anh đâu có biết cái gì gọi là vui. Cho nên không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không sầu thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình lên Tây Thiên mình biết là gió cỡ nào, còn ở dưới phố không biết gì hết. Tại giờ ở đây nó đồng trống, gió mạnh. Cho nên nhớ nha, mình phải có đủ ba đức là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Để nó độ, độ là gì? Là vượt qua khỏi sáu vị của cuộc đời. Là đắng, là ngọt, rồi chua, rồi cay, rồi lạc, rồi mặn. Mà nhớ là không bữa ăn từ sáng cho tới tối, không bao giờ chúng ta vượt ngoài sáu cái vị này. Thì cuộc đời này cũng thế thôi. Bất cứ chúng ta gặp, đối với ai cũng sẽ gặp những cái hương vị. Cho nên cái này là hương vị cuộc đời. Và chúng ta lấy ba đức độ sáu vị, lấy ba cái đức này để cảm hóa, để vượt thoát sáu vị. Thôi mình dừng đây rồi. Rồi là mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.